A-di-đà-phật Phật Thầy và quý vị Phật tử. Quý vị hiện diện ngày hôm nay và cũng như quý Phật tử xa gần có nghe Thầy nói chuyện ngày hôm nay về vấn đề chùa Tầm Nguyên. Dạ thưa Thầy, hôm nay con rất cảm ơn Thầy cho chúng con mở một cái account để mà xin tiền của Phật tử xa gần đóng góp vào xây dựng ngôi Tam Bảo mới. Cho Phật tử hiện xa gần có một ngôi Tam Bảo thanh tịnh, và thân tâm chúng con có thanh tịnh thì mới tu được. Vì vậy con xin Thầy cho chúng con, cho phép chúng con làm cho ban đại diện, chứ không phải cho chúng con nữa mà là cho ban đại diện, nhận những số tiền nào của những Phật tử xa gần muốn cúng dường thì ban đại diện nhận và để vào một cái account đó, để chúng con, để cho ban đại diện biết rằng chúng ta có bao nhiêu tiền thật sự chúng ta có nằm trong tay. Tại vì muốn mua một cái nhà, bất cứ Phật tử nào ở đây cũng có nhà, là ngân hàng phải xét chúng ta có một số tiền như thế nào và số tiền đó nằm trong ngân hàng bao nhiêu tháng và số tiền đã xuất phát từ đâu. Không phải dễ như nói hôm nay tôi ký cái offer cái nhà này mà phải chờ tôi một tháng nữa để tôi thâu tiền đã, thì có offer mình có được người ta chấp nhận nữa hay không. Vì vậy Thầy cho ban đại diện nhận những số tiền đó. Nếu sau này các cao đó chúng ta không mua chùa nữa thì chúng ta sẽ hoàn lại cho tất cả Phật tử nào đã đóng góp cho chùa trong cái quỹ mua chùa mới, tạo dựng ngôi chùa mới. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Diệu Huệ. Dạ xin con.
Bạch Thầy và các đại chúng, vì lúc mà quyên tiền á thì Phật tử hay, người ta hay thắc mắc là ồ, tại sao đóng tiền chùa lâu rồi, tại sao mà chưa action
yeah.
Thì bây giờ khi mà đây con chỉ góp ý kiến thì cái đó là cái good idea, cái đó rất là good. Nhưng mà khi mà chị quyên tiền người ta thì chị phải nói rằng là ồ, cái tiền đó dự định trong vòng bao nhiêu lâu, không thôi người ta lại hiểu lầm mình dùng cái số tiền đó để làm cái gì đó. Thì em chỉ có góp cái ý kiến cho chị thôi, cái đó là câu cho chúng.
Thầy để thầy dung hòa giữa hai cái ý kiến của Diệu Huệ và Diệu Như. Thì bà thầy nói khi đó mỗi một ngày có email người nào gửi, con là Diệu A, Minh B, gửi hứa cúng dường 1,000, Hà hứa cúng dường 500, Hà cúng dường 2,000, thì đưa cho thư ký. Thư ký mới email cho chú Minh Giác là cái người web developer, chú mới upload lên trên mạng. Thật ra khi nhà băng chúng ta là một cái tập thể, chúng ta không phải là những cái người ở ngoài đời mà giữ tiền mặt rồi mua nhà không có chính xác. Chúng ta là một cái tổ chức Phật giáo bất vụ lợi. Chúng ta post lên mạng. Khi nhà băng nó thấy con giỏi, khi mà chúng ta bắt đầu chịu cái giá rồi, chúng ta con số nó lên, giả sử như lên được 500,000, chúng ta muốn mua cái nhà thờ 1,000,000, thì lúc đó bắt đầu tiến hành viết offer. Và khi đó chúng ta bắt đầu nói bây giờ chúng tôi có 1 tháng để quý vị phân tiền qua. Thì các tiểu bang ở trong nước Mỹ mà có phân qua tới đây tối đa cũng có 1 tuần thôi. Thầy nghĩ như vậy mà người ta không thắc mắc, người ta cũng không có sợ tiền mà vô chùa rồi có đòi lại được hay không. Bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền mà cúng cho sư phụ có đòi được không. Thành ra cái đó là chúng ta thật thà, không có đòi trước. Tại vì chúng ta có con số trên website nhà băng đây này, chắc người ta gửi tao. Tôi không phải là cái người đi làm chui làm mướn, mà đây là donation để buy church, convert to the temple. Chúng ta có chứng từ trên website hàng ngày. Cái đó là gây dựng niềm tin với Phật tử. Còn cái chuyện mà họ đưa lại rồi, cái chuyện trả lại khó lắm. Có trả nhưng mà người ta chưa tin. Chùa mình ở đây đã có một thời gian một chị ủng hộ tới 50,000 mà chúng trả, chúng ta vẫn trả là có, nếu có sức mấy chứng. Nhưng mà Phật tử các nơi họ khi mà nghĩ chỉ donation vô đòi, thưa ai đây, con kiến cụ củ phai hả? Hả? Con kiến mà kiện củ phai, donation kiện ai đấy? Thành ra khỏi có lắc mắc, mà lúc đó chúng ta không có bị người kết thúc. Tại sao email giờ này chú Lý Đạo ơi, tại sao chùa chú chưa có mua? Thì chú Lý Đạo mất công mà thấy email là sợ mà trốn. Thành ra chúng ta chỉ cần con số và upload hàng ngày mà Phật tử đều theo dõi được cái đó, theo dõi được cái quỹ tới đâu. Giờ Vũ Trung muốn nói gì?
Em Thầy A Di Đà Phật, con nghĩ là nếu một Phật tử nào mà đã phát tâm cúng dường mua chùa rồi thì đâu có còn cái sớm muộn gì thì cũng phải mua thôi. Đã biết là một Phật tử rồi thì biết những cái gì là đâu cúng dường hay là sao trong đó rồi thì đâu có chậm hay là mau thôi, chứ đâu có một Phật tử nào mà nói giờ này mà tại sao chưa cúng, chưa thấy chùa, chưa thấy này kia nọ. Là con nghĩ là chắc không biết cái tâm con vậy hay sao biết, mà con chắc không có ai nghĩ gì đi đâu, là tại vì khi mà buông cái đồng tiền thì cầu phước báo mà nghĩ vậy thì nó tiêu hết trơn hết trọi rồi, đâu còn gì nữa đâu A Di Đà Phật.
Cô nên nhớ Phật tử thời này là Phật tử đời mạt pháp, chả phải Phật tử cái thời Phật đâu. Phật tử đời này là cái tâm họ thay đổi, họ chưa chứng quả mà quý vị. Bây giờ họ cúng như vậy rồi, họ về họ bị ảnh hưởng ai? Cái bà bạn nói mày hôm trước mày gửi cho mày cúng bao, có người hoài nói vô nói ra đủ thứ thôi.
Tại vì Hát Bân đó là chùa Cổ Long rồi thầy. Tại vì con ở đây là 22 năm mà mấy người đi chùa hỏi ủa tại sao đóng tiền nhiều tới chùa giờ này chưa xây hạ, mà đã có con đã nghe chính tai con nghe mà chùa Cổ Long là 22 năm rồi. Tại con có nghe thì có đến
Phật tử đời mạt pháp, họ đang hăng hái ở đây này, họ về nhà cái bữa nay tự nhiên cái xe nó hư sửa 500, ông xã hỏi tiền ở đâu mà bà cúng 2000. Bà cúng tới giờ ông thầy đó có chắc cất không? Thành ra bắt đầu họ bị lung lay. Và nhất là hả mà ở gần thiện hữu tri thức, bà cúng đó được, bà có phước. Mà ở gần ác tri thức á, mà ở thế gian này quý vị gặp ác tri thức nhiều hay là thiện tri thức? Ác tri thức nó giật dây một hồi là bắt đầu gọi lại chú Pháp Đạo, bây giờ tôi không có tiền đóng cái tiền nhà, chú chồng ơn gửi cái chất trả lại cho tôi. Cái đó chuyện nó happen anytime.
Cảm ơn sư phụ A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta như cô Ngọc Cầm nói đó, là chúng ta muốn mỗi người có ý kiến, rộng ra có 100 người chúng ta muốn ý kiến là chúng ta đóng hay không, và đó là ý kiến mà chúng ta từng step một. Chúng ta đừng vì một cái cá nhân của mình mà cãi lộn qua cãi lộn lại, nó không có ra cái hệ thống gì hết. Xin lỗi quý vị nào nếu đồng chạm nha. Cho nên bây giờ xin mời cô bác nào đã ý kiến rồi thì để chúng ta nhường mai cho những người kế tiếp, để hôm nay Minh Quang với ban đại diện cũng như tất cả tập thể đây muốn, ví dụ chúng ta 80% hoặc là 60% là chúng ta cũng tiến rồi. Quý vị đồng ý không? Tức là more than 50% đúng không? Và sau đó, nhưng mà chúng ta muốn tất cả mọi người có ai có thắc mắc hoặc là có một cái ý kiến nào hay, biết đâu trong này có những cái ý kiến nó còn hay hơn mà chúng ta muốn nữa thì sao? Xin mời quý vị kế tiếp.
Bây giờ là
phần
thầy và tất cả đại chúng. Dạ xin lỗi, ở đây có người nào là trong nghề địa ốc không ạ? Dạ thưa, nếu không có thì xin cho những bước nói. Tại vì khi mà chúng ta mượn tiền để mà chúng ta đi mua nhà thì bây giờ đó phải có tiền ở trong ngân hàng, và số tiền đó phải có trong đó 6 tháng. Chúng ta phải có cầm sẵn đồng tiền trong tay chúng ta mới đi mượn tiền được. Cái đó là cái điều chắc chắn nhất. Còn nếu bây giờ thầy nói là thầy chỉ nhận cái số mà không Phật tử, đúng, chính bản thân con nè, có thể ngày nay con nói con cúng 1000 mà giờ cũng về nhà cũng xài hết 800 rồi, giờ cũng còn 200.
Vậy thì thôi, không mua nữa, tại vì họ có muốn mình ép ta làm chi.
Dạ, tôi không phải con nói cái đó, nhưng mà cái tiền nó vô tay ngày hôm nay, nó ra ngày mai. Con nói là cái ý con như vậy. Chứ còn hiện tại bây giờ nếu mà muốn mua chùa thì rất dễ. Đây là cái gốc cụ của cái ngôi Tam Bảo này, chùa Tầm Nguyên này, tất cả những Phật tử ở trong chùa Tầm Nguyên này, ai muốn đóng góp giơ tay lên, số tiền bao nhiêu? Dạ không, nhưng mà bây giờ mình phải nói để mình có, thí dụ như mình nói 500, 300, 1 đồng, tất cả là do tâm của quý vị. Nhưng mà chúng ban đại diện phải biết có cái số tiền thì mới biết là mình kiếm tiếng.
Nếu không có là dẹp luôn. Dạ
đúng, mình không phải ép buộc ai.
Có làm hay không làm thôi.
Dạ, không ép ai.
Không ép buộc. Rồi nói lớn đi.
Dạ, thì bây giờ cháu muốn như vậy nè, trước khi cháu đưa ma cho chú nhà chú Đường đó, thì nhờ anh Minh Trung có thể phát cho mỗi người một tờ giấy, nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta ghi
đi thôi,
ghi vào con số bao nhiêu
xé ra cái tờ giấy.
Quý vị chỉ cần ghi 1, 2, 3 từ điểm minimum, chúng ta coi là 3 số 0 sau nhé, đừng ghi 10 đồng tiền đó. Tức là 1, 2, 3 hay là 100, hay có vị nào mà ghi 200 là mình khỏe lắm.
2 triệu
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi ý kiến thế này, trong cái chương trình mà chúng ta phát tâm đó, nãy giờ gợi ý thì tôi nghĩ rằng trong thâm tâm quý vị thì ai cũng đã chọn cho mình một con số để mà cúng dường. Thì bây giờ để dung hòa cái ý kiến là nên đóng tiền trước để mở account hay là chỉ hứa miệng, thì để dung hòa thì tôi đề nghị thế này, thì chúng ta chọn một con số đây, con số trung bình. Thí dụ quý vị phát tâm là 10.000 thì chúng ta gửi trước 5.000. Quý vị phát tâm 1.000 thì chúng ta gửi trước 500. Thí dụ như vậy, chúng ta phát tâm 200 thì chúng ta đóng trước 100. Còn 100 sẽ đóng sau. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ đã có một số tiền sẵn nữa cao, và chúng ta đã có một số từ lực lượng trừ bị rất là mạnh. Thí dụ tôi phát tâm là 200, thí dụ như vậy, thì bây giờ tôi đóng trước 100, nhưng mà khi mà gom góp tiền có thể là tôi đóng nhiều hơn nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ gom góp một số tiền rất là nhanh và rất mạnh. Đó là ý kiến tôi như vậy. Cảm ơn nhiều.
Cái ý kiến này á, bây giờ á, nếu mà chúng ta nói phát tâm ngày hôm nay á, thì thứ nhất có thể có Phật tử á, là có chồng đi mà không có vợ đi, hoặc có vợ mà không có chồng. Nhiều khi á, người vợ á, thì rất muốn phát tâm là thí dụ đóng góp 5.000, nhưng mà không có, chưa có qua sự thảo luận với ông chồng hoặc là người vợ. Rồi nhiều khi về có những chuyện xích mích trong gia đình thì đó là tâm nguyện của chùa cũng không muốn như vậy. Thì như theo ý kiến của tôi á, là bây giờ á, là ban chủ trì á, là một cái account. Xong rồi á, mình có một cái website trên chùa Đồng Nguyên đó con. Thì Phật tử nào có phát tâm muốn đóng góp, đưa con số rõ ràng. Sau rồi á, đến 6 tháng sau, có thể là mùa hè năm nay, là trong từ đây đến mùa hè năm nay á, thì người nào muốn phát tâm bao nhiêu thì vui lòng là đóng góp con số đó đến chùa, để đến ngày thứ như 1 tháng 6 chùa sẽ làm một cái tổng kết vào cái ngày lễ mà thầy mướn hội trường lễ Phật đản hay như thế nào. Yeah. Thì lúc đó thầy sẽ tuyên bố con số rõ ràng, giống như hồi nãy cô đây nói là mình phải có cái số tiền trong account 6 tháng, mà mình nói nếu mà mình có số tiền đó trước khi mình đi vay ngân hàng thì đến thí dụ tháng 6 năm nay mình có một con số tượng trưng là 800.000 đô hoặc 1.000.000 đô, thì bắt đầu á, lúc đó chùa có khả năng á, nhắm có thể lúc đầu mình có thể mình đi tìm một cái nhà thờ rồi mình offer này nọ, thì từ tháng 6 đến tháng 12 lúc đó mình có thể mà quyết định là có khả năng hay không có khả năng. Chứ bây giờ mình nếu mà nói ai phát tâm 1.000 đồng ngày hôm nay rồi đưa 500 thì nhiều khi nó cũng có vấn đề tế nhị trong vấn đề gia đình. Đó là ý kiến.
Dạ, cảm ơn đại biểu.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, xin còn có ai ý kiến nữa không? Hoặc là quý vị nếu mà nó thì ghi danh sách cũng được, cái con số đó chúng ta có thể bàn, nhiều lúc về bàn với vợ double thì sao?
Đúng không? Dạ.
Thì hoặc là ví dụ như quý vị về bàn, ví dụ nó bây giờ hai vợ chồng mình đồng ý đóng 1 nhưng mà có thể cho chùa mượn 1 thì cái đó cũng là welcome nữa. Dạ, thì cháu nghĩ là nếu mà chúng ta đồng lòng thì có một ngôi tam bảo, ăn thua là như sư phụ nói, y báo do tranh báo chuyển. Nếu chúng ta thực sự tinh tấn tu hành, và cháu thấy trong thời gian qua cháu đến sinh hoạt chùa thì đa số mọi người đến đây muốn tu hành, chứ không phải ai đến đây để mà thị phi gì hết. Thì vì chúng ta tu hành tinh tấn cho nên mới nó có chuyện này, chỉ là chuyện tốt thôi chứ không phải xấu. Thì chúng ta cứ thế mà làm. Thì cảm ơn quý vị. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, xin mời chú Minh Thức.
Nam mô Di Đà Phật. Thầy, con là Minh Thức, nhà đề cung không có cách xa đây bao xa. Thế cái chùa này mới thành lập, đây là cái chùa là 80 năm nhà của sì đó. Thì do công đức của các Phật tử và sự hướng dẫn của thầy thì chùa ngày nay thấy đã khấm khá hơn trước rất là nhiều. Nhưng mà đọc tin thì có vấn đề của City Renton đã cấm đoán không cho hành sự, và tất cả mọi người ai về đây để nghe thuyết pháp và cũng muốn giữ lại ngôi chùa này, nhưng vì vấn đề luật pháp chúng ta phải tuân hành theo cái luật pháp của Hoa Kỳ, chúng ta không thể làm sai được. Nhưng mà muốn giữ ngôi chùa này thì theo thầy nói thì có đóng tiền này tiền kia tiền đủ thứ cũng không thể giữ được. Về ngôi chùa chúng ta mỗi ngày một phát triển 25 người không thể chứa được, chúng ta phải có một cái vị trí và một cái địa điểm mới, ví dụ như nhà thờ. Và nếu có nhà thờ thì chùa này cũng phải trả cho dứt, thì đó là lời hứa của thầy đối với những người đã ra để cho xây dựng cái chùa này. Nhưng mà khi mà đóng góp một số tiền để mua một cái nhà thờ khác thì đó là một vấn đề quan trọng. Nhưng khi mà các anh em, các Phật tử có một đồng ý, cùng đồng ý để đóng góp, đây là sự tự nguyện. Chính thầy không bao giờ nói vấn đề tiền bạc và không cần tất cả mọi người để mà đóng góp để mà thầy xây chùa, không có chuyện đó, là không có. Đây là tự nguyện, tự nguyện và do những phát nguyện của ban trị sự chùa và Phật tử của thầy Thích Trọng Lầy. Những người nào có tâm đóng góp gần xa các tiểu ban khác và các Phật tử tại địa phương, nếu có lòng là từ tâm của mình mà ra, nếu người nào đóng được nhiều càng tốt, và nếu người nào không đóng cũng được, nhưng mà có lòng cầu nguyện đó cũng là điều tốt. Những người nghèo, người ta không có 1.000 thì ta có 10 đồng cũng tốt. Nếu một người 10 đồng, tôi có người bạn tôi ê mà có lòng đưa ta 5 đồng nữa, hay là mình tự động phải lấy 5 đồng đó mình tới bỏ vô, hay là mình ghi tên 1 người, 2 người, 100 người, 1.000 người, 5 đồng thì 100 người được 500, mà 1.000 người được 5.000, mà 100.000 người hỏi được bao nhiêu. Cứ thế mà chúng ta truyền miệng nhau để gây quỹ, đây là quỹ đóng góp để xây một cái chùa, để nơi chúng ta tu hành, chứ không phải là để làm cái gì khác, để gieo một cái Phật pháp cho chúng ta. Ai cũng muốn nghe thầy giảng, ai cũng nghe Phật pháp. Chính tôi hồi nhỏ lớn không đi chùa, mà đến đây lần đầu tiên mới đi chùa để nghe thầy giảng, và hàng tuần tôi vẫn đi chùa, và tôi là đệ tử của thầy. Tôi chưa bao từng
nhớ ông tên gì không?
Dạ, thích Thông Lai.
Kỳ đó, tôi là cái người đệ tử mà không nhớ tên bổn sư là lạ lùng.
Tôi tên là sư phụ.
Do đó với ý kiến của ban trị sự và cũng như các cô bác và Phật tử ở đây, cũng như sự đóng góp ý kiến của các nơi, thì như thầy nói, thì thầy khi mua nhà thì như cô đó phải cần một số tiền để mà trong điều xích trong nhà băng, thì đó cũng là điều kiện cần để mà mua. Nhưng mà sự đóng góp của chúng ta nếu càng nhiều càng tốt, chứ không có bắt buộc. Theo cái ý tôi là không bắt buộc. Và nếu mà người đã có tự tâm thì khi mà như tôi, nếu tôi có tiền tôi đóng góp 100 thì tôi thấy tôi vui là được. Còn nếu mà người nào không có tiền đóng 10 đồng mà tâm người ta vui, đó là phát tâm good. Đó thì tôi không có cần nghĩa là hết 50.000, 100.000 hay là bao nhiêu. Nếu mà những người có lòng nhiều hơn, hoặc là có thể cho chùa để mượn không lấy lời, đó là càng tốt nữa. Đó là ý kiến của tôi với tất cả các quý vị.
Cô bác nào trong đó có ý kiến gì nữa không? Sau thì chúng ta cũng muốn phát giấy ra mà ghi tên ai có thể hôm nay phiêu ra được thì phiêu, có cái tâm chúng ta đến nào để cho ban đại diện đỡ lo. Rồi ai muốn về bàn thì bàn sao?
Không sao hết đó, mình qua. Họ muốn phát tâm đó, mình không có ép. Tự động đối với thầy là cái chuyện mà khi chùa là không có ép ai hết. Dạ.
Bạch thầy, đại chúng, nếu mà giả sử như ở đây mà không tiện ra con số hay gì đó thì địa chỉ của chùa đó, hộp thơ của chùa mở đó, quý vị có thể gửi thơ tới là thầy con muốn phát tâm bao nhiêu thì
dạ, không có cần ghi.
Hôm nay mình không có cần ép như vậy đâu,
không cần
tại
đâu.
Vì khi mà quyết định vội vã quá cũng không phải là một cái chuyện mà tốt đâu.
Dạ.
Đó, thành ra để quý vị về nhà bình tâm suy nghĩ, hộp thơ của chùa đủ sức để chứa chùa bao nhiêu cái lá thơ của Phật tử mà. Nên xin quý vị coi như là suy nghĩ kỹ rồi phát tâm thì có lẽ là nó bền vững hơn. Dạ, cảm ơn quý vị.
Còn ai nữa không ạ?
Ủa không bà.
Bạch sư phụ và bạch các quý vị đồng tu của ngày hôm nay, thì thật sự ra con thì con cũng biết, nhưng mà cái theo về cái theo như anh Minh Quang nói về cái ngôi chùa như vậy thì con suy nghĩ rất là nhỏ nhắn lắm. Con nghĩ là luôn luôn phải bảo vệ tâm bảo, và cũng bạch sư phụ là cũng xin sư phụ hoan hỷ để mọi người cùng đóng góp để mà xây dựng tâm bảo, chứ không qua của ai hết, cũng qua xin lỗi sư phụ, cũng phải của sư phụ mà cũng không phải của ai hết trong này hết, đó của tâm bảo. Nếu ai ủng hộ được thì giá trị tâm bảo thì người đó có phước thôi sư phụ. Và sư phụ cũng nghĩ là đừng có nghĩ là sư phụ sợ mang tiếng, bởi vì mình mang tiếng nhiều rồi. Tại vì thêm một chút nữa mà sư phụ có một cái chỗ để mà tam bảo, để mà giảng pháp và luôn luôn là người thầy tinh thần của chúng con, thì sư phụ mang tiếng cũng sao hết, chỉ có lòng mình biết và Phật biết là được rồi. Thì theo như con vậy đó, con đi ra làm xã hội cũng vậy, họ chửi con cũng cười, nhưng mà sau thời gian thì họ sẽ biết con. Thành ra con không cần gọi là minh bạch, biện bạch gì hết. Thì xin sư phụ cũng hoan hỷ như vậy. Bởi vì sư phụ nói là sư phụ không có sợ mà.
Thì sư phụ không có sợ, nhưng mà thế này nè con. Đứng ở địa vị một cái vị giảng sư, khi mình tuyên bố mình không có vận động tiền bạc, mà mình giảng nó làm lợi lạc cho nhiều Phật tử, những cái người mà họ thấy mình giảng đúng chánh pháp mà nói đường làm ngã, nhưng mà họ đâu có hiểu đâu con. Thành ra thầy nói rõ lập trường của thầy không vận động. Mà cái tiêu chuẩn của thầy, tất cả Phật tử ngồi ở đây đều chứng minh, những người trong ban đại diện, thầy Thông Lai không bao giờ đứng tên tay tổ của chùa, thầy Thông Lai không bao giờ đứng tên trong nhà băng của chùa, thầy Thông Lai không bao giờ đứng tên trong cái board director về luật pháp để control chùa, thầy Thông Lai hiện giờ không có cái bill nào dính trong cái thầy Thông Lai ở cái chùa này, và thầy Thông Lai không có chủ quyền cái gì ở trong ngôi chùa này hết. Và hiện tại khi nào mai mốt mua nhà thờ cũng vậy, mà không bao giờ thầy Thông Lai đứng tên vào trong cái chủ quyền của ngôi nhà thờ, và cũng không giờ đứng một cái băng account nào hết. Thầy chỉ đứng cái account bằng mồ hôi nước mắt do tính tay thầy làm. Thành ra thầy tuyên bố thẳng như vậy là để Phật tử hiểu. Thì cái chùa này là chùa của đại chúng, chứ không phải chùa của ai, giống như nãy là Minh Quang và Diệu Hương đã nói, chùa của đại chúng. Thì tụi con là những người cư sĩ, tụi con là những cấp cô độc của đời mặt pháp, thì tụi con có quyền. Tụi con là những du bình sa dương, những bà Visakha, còn tăng sĩ không có nên. Thầy chưa thấy một vị tăng nào có thời Phật mà đứng ra vận động để xây chùa. Chỉ có Phật tử họ cất chùa và họ mời vị tăng đó về hoằng pháp, chứ chưa thấy vị tăng nào đứng ra trong lịch sử 1250 vị thánh tăng, chưa có vị nào đứng ra để xin tiền. Thành ra thầy cũng phải theo giới luật mà thầy làm.
Cảm ơn sư phụ. Thì con nghĩ như vậy, thì cái ngôi chùa này á, ngôi chùa Tam Bảo này á, không có giữ được. Bởi vì sao giữ cũng không được bởi sinh hoạt, và cũng không được có thể làm gì hết. Thì theo như con, ý kiến của con á, là mình nên bán cái căn nhà này đi, để mình lấy một cái số vốn đó, và cùng hùng nhau, hợp tác với nhau, và Phật tử đóng góp với nhau, mua một ngôi Tam Bảo khác. Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn dạ, xin mời. Dạ, trước lúc qua đưa microphone cho chị Lan thì cho có cái ý kiến như vậy. Tại vì trong tuần qua đó, như sư phụ đã thông báo online là tuần này chúng ta là the last one, thì cũng rất là nhiều người cũng phân vân, mà đa số thì những đệ tử ở xa họ rất là phát tâm, và ngay kể cả ở đây chúng ta cũng vậy, thì ai cũng lo, thực sự lo cho tâm bảo và muốn phát tâm. Thì khi mà họ đã khởi hoặc họ hỏi thì họ muốn bắt tâm họ đóng góp, nhưng mà có một số thì nhiều lúc họ hỏi không đúng chỗ. Ví dụ chùa của chúng ta thì đa số quý vị biết, lâu lâu nhiều người tới 6 tháng rồi biến, rồi 7 tháng mới tới.
thì trong 6-7 tháng nó bao nhiêu chuyện xảy ra, quý vị thấy không? Có những vị hồi xưa là ban đại diện chẳng hạn, thì cái chuyện quá khứ thì người ta đâu biết chuyện chùa hiện nay, như là mình ví dụ hôm nay đóng cửa họ đâu có biết. Nhưng mà nhiều người lại hỏi những người cũ, nói chùa đâu có chuyện gì đâu. Thành ra vậy nói ông thầy cũng xạo à. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái cử chỉ chúng ta phải hỏi đúng người nữa. Và hôm nay Minh Quang cũng là đại diện ban đại diện hiện tại, muốn đính chính vấn đề đó là quý vị mà muốn đóng góp thì xin làm ơn gọi thầy trụ trì, từ vì thầy lãnh đạo tinh thần có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở chùa thì thầy mới nói, quý vị mới nói, chứ còn cứ hỏi tùm lum. Thành ra chúng ta cứ đánh bề ngoài. Đáng lẽ hôm nay với ban đại diện chờ ngày hôm nay có buổi họp mới thông báo với quý vị là cái chuyện hôm nay, mà chúng ta cứ nói rồi nhiều người phát tâm, bây giờ thành ra tự nhiên họ nghi ngờ chùa luôn, đúng không? Nói theo ông thầy nói một đường một ngã. Mà thật ra sư phụ không có cần cái ngôi tam bảo này. Quý vị biết là khi mà thầy vừa thông báo là biết bao nhiêu cú phone gọi ở những chùa xa đó, các sư cô, các thầy mời thầy về làm trụ trì, họ nói họ mừng quá, mình ở đây cùng cái đồ của họ. Họ nói với sư phụ là hôm nay tôi mừng tại vì mời thầy về làm trụ trì.
Thì không ai hết á, cái cô mà vừa rồi thầy giảng ở Pháp Tu ở Pennsylvania, còn Minh Giác coi có cổ trển không? Không biết tên gì, cô đó là cái cô mà quản Bảo Nghiêm á, pháp danh là Bảo Nghiêm, mà vừa rồi thầy đi giảng Pháp Tu ở Pennsylvania đó, cổ mà niệm Phật đường A Di Đà đó, là cổ gọi lên cổ nghe tin thầy bị đóng cửa chùa, cổ nói con rất là mừng, tại vì con sẽ có hai cái location, một cái ở dưới Garden Road và một cái bên Pennsylvania, thầy về thầy nhận hoằng pháp từ con cái nào cũng được. Tôi ngồi tôi cười, tôi nói đâu có đâu, cái này là tại vì City nó làm việc cái đệ tử tôi, nó đâu có bỏ tôi, hay là nó đâu phải nó tu hành bê bối gì đâu, thành ra không phải là không có chỗ tu. Thật ra đối với thầy thì thầy nghĩ là quý vị ráng, thầy nghĩ chắc cô đang online đó, cô Bảo Nghiêm cô đang online, nhưng mà cô không biết cô lấy nickname gì thì không biết.
Thành ra nếu mà chúng ta ở xa đó thì chúng ta phát tâm thì gọi về
có không?
Cho sư phụ.
Cô có đánh lên thấy không? Đó có đó, cổ xác nhận chính là cổ người là chúc mừng đó. Cô nghe thầy gì cô chúc mừng. Không, họ chúc mừng cho chùa của họ.
Thành ra những cái gây quỹ này là chúng ta Phật tử ở đây muốn gia trì cái ngôi tam bảo và muốn cho thầy chúng ta có một nơi, tại vì cũng đủ nhân duyên hết. Tại sao những chùa khác mời thầy mà thầy không nói, tại vì thầy có nhân duyên với chúng ta, thì chúng ta phải phát tâm để làm sao như vậy.
Nó phải hiểu thế này Minh Quang. Khi thầy ở trên núi á, còn là một ông thầy vô danh tiểu tốt á, thì những cái nhóm đầu tiên 5-10 người mà họ đến mời thầy sinh hoạt rồi về cái apartment ổ chuột á, tức là mình ở phải có chung có thủy. Những cái đứa Phật tử đầu tiên á, mình lúc đó mình cũng là một cái ông thầy cũng chưa có bao giờ giảng ở đâu, không ai biết gì, thì cái nhóm gồm có Diệu Trung nè, Diệu Tịnh nè, Hạnh Phước nè, Tính Mỹ nè, bây giờ còn lại mấy chục người, còn lại 5 người đó. Bà Sáu, Nhiệm Hoa, đó là chú Đường. Bây giờ đếm trên đầu ngón tay chưa được 10 vị đó. Diệu Thiện, đó. Thì đếm khoảng 10 vị phải không chú Đường? Đó, thì bây giờ mình không có phải là bây giờ mình có được nhiều người biết, nhiều người mời là mình đi phụ cái nhóm này. Thành ra thầy đã nói rồi, nếu mà thầy đã bỏ, thầy bỏ từ cái thời mà ở bên mà Tennessee đã mời thầy rồi. Đó, chú Nhật Anh đã mời thầy mà thầy cũng không có nhận chùa, người ta trả ốp luôn rồi. Đó, nhưng mà rồi nhiều chùa lắm, rồi tới cái cô Diệu Lụ nữa. Cô Diệu Lụ cũng tiếp tục mời thầy. Đó, nhưng mà thầy cũng không nhận, nếu nhận mấy năm trước rồi, huống gì bây giờ đã Phật tử họ đã theo mình tới giờ này. Thành ra thà là đóng cửa ở đây rồi á, coi như là ở trong này niệm Phật, là lâu lâu nó nhớ thì hai ba đứa nó đem bánh xèo chay đồ uống bò chay lên rồi nó ngồi nó tâm sự đợi cô Lụ thì được. Thế còn mà không bỏ, chừng nào mà quý vị bỏ thì thầy bỏ, thỉnh thoảng thầy cũng đi giảng. Nhưng mà nói tóm lại, đây là cái đáng lẽ là cái thời pháp cuối cùng thầy giảng tiếp về thân trung ấm. Nhưng mà bữa nay tôi biết á, là Phật tử ở chùa Tầm Nguyên không có cái đầu óc nào để nghe thân trung ấm nữa, mà sẽ nói về thân hiện ấm, phải không? Bị lạnh cẳng hết rồi, thành ra nói ấm nó cũng không ấm đâu. Thành ra để tuần sau đó thì tôi qua bên Texas tôi sẽ online tôi giảng, chứ bữa nay thầy soạn bài rồi thầy tính giảng, nhưng mà thầy biết đã hết 1.5 tiếng rồi đó. Nhưng mà cái chuyện này quan trọng vì đây là sự sống còn của một cái ngôi chùa có hoằng pháp, có tụng kinh, có thuyết pháp, có phát hành những băng dĩa, có in những bộ kinh đại thừa, mà tất cả những bộ kinh này đều phát phi hết. Và chúng ta bị nó sách đau như vậy thì chúng ta coi là một cái chướng duyên này. Đó là chướng duyên, nhưng mà chướng duyên có chướng hay không là tùy theo cái phước báo và cái nhiệt tâm của chúng ta. Chúng ta chưa chắc chúng ta trồng trái bầu mà chúng ta ăn bầu, chúng ta đừng tưới nước thì nó đâu có ăn bầu, phải không? À, ăn bí. Như vậy đó, thì bữa nay cho thầy nghĩ là không có thời giờ thuyết pháp rồi, rất xin lỗi cái nhóm Phật tử ở các chú này là ở Olinda, mà chú đi chú không coi ngày. Đi sáng có xin xăm không?
Không có. Cái này nhân duyên
đây. Ngày hôm nay là đúng là cái ngày cuối cùng.
Ồ vậy hả?
Ngày cuối cùng của thầy đóng cửa, nhưng mà thật sự nãy giờ mà theo có thầy nói vào Phật tử tới ở đây thì cũng là đúng là tâm ý của mình muốn hiểu điều gì.
Ồ vậy hả? Cái đạo hữu này cách đây 2 năm quý vị nhớ xuống nhà Ngọc Đức á, khi thầy thuyết pháp ở nhà Ngọc Đức, nhưng mà ngày đám dỗ chú có đến, tôi nhớ. Và khi ni sư Như Thủy chị thầy đến đó, chú cũng đến nghe pháp, đúng không? Đức cũng nhà Ngọc Đức, tôi nhớ rõ chú, tại vì cái mái tóc chú á làm chưa nhớ. Cô thì thầy cũng nhớ ở chùa Liên Hoa, phải không? Chúng nhà Ngọc cũng như nhà Ngọc Đức, bữa đó cũng có đông 20 mấy người thì tôi nhớ có sự hiện diện. Còn đây là những vị Phật tử ở Tacoma đi 10 vị phải không? 10 người là cũng đi cũng không coi ngày đây. Lên gặp xin tiền không có chết. Sợ nhất là đi chùa bị xin tiền, nhưng mà chùa này không có xin đâu, chỉ nói chuyện thôi chứ chị không có xin. Dạ. Dạ thầy không có chủ trương xin. Dạ. chú nói đi, chú đang nói. Dạ. Yeah. À chú muốn. Như vậy là thông báo nha, chú Minh Giác có ai? Chú Minh Giác. Trên mạng hả? Nó đưa gần gần vô đi.
Bạch thầy, bạch đại chúng, thưa quý cô bác, anh chị đạo hữu. Đại khái thì không có gì, nãy giờ thì cô bác anh chị đều bàn tán hết rồi, con thì về cái vấn đề mà
internet phải không?
Internet thôi, con thì chuyên về internet thôi. Về vấn đề mà mua bán nhà cửa từ chùa chiền thì con không rành, nhưng mà con dựa theo cái lời của sư phụ dạy thì cái gì thì mình con nghĩ mình nguyện chuyển một tí. Ví dụ như hồi lúc là con đến đây thì con nghĩ cái chùa, con nhìn thì con muốn cái chùa phát triển, mà muốn chùa muốn phát triển thì cần phải có đất rộng, chỗ đậu xe. Thì con nhìn cái căn nhà kế bên thì con nói thì cái đó trong tương lai muốn phát triển mình phải mua bên đó. Thì cái đó là cái ý con từ lúc mà sơ sanh là như vậy. Thì cái ý kiến cái đường lối bây giờ là mình mua cái nhà thờ để làm chùa, thì cái đó rất là hay. Thì cái đó là con không có cái cách nào hay hơn cách đó nữa, tại vì khi mình có cái nhà thờ rồi thì mình vô mình chuyên dụng ngay, khỏi phải lo sửa chữa tu bổ gì, như là mà mình phải mua một cái căn nhà thường mà biến thành một cái chùa thì nó công sức Phật tử rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên mình cũng nguyện chuyển tùy duyên, nếu như mà mình cái option mình vẫn để mở. Nếu như trường hợp mà bên đó cái căn nhà đó họ bán rẻ mà mình thấy nó so với cái kia nó lợi hơn thì mình giận.
Nhưng mà phải qua 5 năm theo dõi và public hearing.
Dạ thì như con nói mình chỉ nguyện chuyển thôi.
Dạ, thôi. Đây là một cái kinh nghiệm nè. Đây hai vị Phật tử này là cụ Phật tử của chùa Liên Hoa, cụ Phật tử. Thì có phải chùa Liên Hoa sau khi mua cái ngôi nhà thờ thì chỉ cần thời gian là trong vòng nửa tháng là hoàn tất giấy tờ, phải không? Rất là easy. Mà chúng tôi nói thật, thầy đã xuống như mở một cái phát tu Phật thất, cái thời gian thầy Phước Niệm còn, rồi thầy Nguyên Kim thầy cũng còn nữa. Thầy đã nói chuyện thầy Ananda, thầy rất là tiếc. Tại vì cái chánh điện của chùa Liên Hoa, tôi nói xin lỗi quý vị, chứ 1000 người mà ngồi sát sát gì cũng được nữa. Mà bạc kinh rất là rộng rãi, mà cái chùa đó không ai complain gì, nó là nhà thờ. Chùa Olimpia Liên Hoa là cái chùa mà còn vơ từ cái nhà thờ qua mà không có bị phiền phức gì được pháp. Nó thầy đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta nên học hỏi.
Dạ, dạ cảm ơn sư phụ cùng đại chúng. Xin hỏi còn ai có ý kiến không ạ? Nếu không thì cháu nhờ chú Lý Đạo sẽ tổng góp những cái ý kiến chính của chúng ta hôm nay và những ngày tiếp thì chúng ta cần làm gì. Xin mời chú Lý Đạo.
Cái này nó vẫn thu băng hết con. Chúng nó thầy đưa cho Minh Giác upload lên. Ai không nghe được thì họ sẽ nghe trên mạng.
Cảm ơn chú Minh Quang.
Cảm ơn Thầy, cảm ơn toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử xa gần đã đóng góp những ý kiến trong cái việc xây dựng của ngôi Tam Bảo và nói chung và cái niệm Phật đường tầm nguyên nói riêng. Thì cũng như trong cái buổi họp hôm nay thì đã có nhiều những vị có ý kiến. Thì trước nhất là ý kiến thì tổng kết lại, bây giờ cái nếu mà cái ngôi chùa này mà quá nhỏ và mình vẫn tiếp tục xây dựng thì nó cũng không được tốt đẹp, tại vì nếu mình bỏ tiền ra đó thì mình sửa sang lại rồi cũng không có đủ sức để chứa những nhiều Phật tử thì cũng không tốt, để cái số tiền đó mình bỏ ra thì cũng nó cũng không đi tới đâu. Thì cái thứ hai nữa là khi mà sau khi cái ngôi chùa này đó thì bây giờ mọi người cũng đồng ý là cần phải có một cái bây giờ có thể mua ngôi nhà thờ cũ để mà sửa sang lại cơ thể mà. À, thì cái việc xin phép giấy tờ thì nó cũng nhanh hơn, cũng như là chùa Liên Hoa ở Olympia. Và cái vấn đề mà để mà quyên góp thì thầy chủ trì cũng không có đặt vấn đề là quyên góp, thì cái vấn đề là tùy tâm của quý vị. Quý vị có ít thì đóng ít, quý vị có nhiều đóng nhiều. Mà quý vị nếu mà không có tiền tài có đủ sức thì cũng quý vị cũng góp ý, thì đó cũng là những cái điều tốt cho chùa tầm quyền. Cái vấn đề nữa là bây giờ hôm nay thì cái buổi họp nó cũng quá đông rồi, thì là mọi người cũng đồng ý, thì cũng như chú Minh Trung nói là mình không phải đưa tên ra để mà góp tiền bạc hay là biên tên trong cái ngày hôm nay. Cái thùng thư của niệm Phật đường Tầm Nguyên mặc dù nó cũng nhỏ nhưng mà nó cũng tới chứa hàng ngày, thì mình cũng cũng trách những cái thư hàng ngày thì mình cũng có thể lấy thôi được. Vậy thì kể như cái cuộc họp hôm nay đã quá dài và cũng mình cũng đã giải quyết nhiều vấn đề, là tất cả mình sẽ tùy hỷ, tùy theo cái thời gian, mình không có thể một sớm một chiều, mà mình có thể hôm nay không được chỗ này thì mai ngày mai mình đi mua chỗ khác thì cũng không được, tại vì cái chuyện này nó cần phải có một thời gian là 5 tháng 6 tháng hoặc đôi khi có cả năm nữa, thì mình cũng nên tùy thuận theo cái hoàn cảnh mà mình làm, chứ mình không có thể gấp rút được. Thì kể như cái buổi họp hôm nay thì đã hoàn tất, thì bây giờ xin thầy có vài đôi lời để tóm tắt lại cái buổi họp đó, hoặc thầy có những cái ý kiến. Xin cảm ơn thầy cùng tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, đang trực tiếp online trên cái hệ thống Bao Talk của Internet toàn cầu. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Trước khi tạm biệt thì tôi có nói đôi lời, là bữa nay đúng ra là cái thời pháp cuối cùng tôi giảng về cái thân trung ấm, cái phần 7 và 8, với trả lời những số câu hỏi email còn tồn động rất nhiều. Nhưng mà những câu hỏi này tôi xin trả lời ở bên Pháp Tu, ở bên Texas vào ngày 14 và 15 của tuần lễ tới. Là thì Pháp Tu hiện giờ người ta về rất là đông, khi người ta nghe tin thầy Thông Lai không còn giảng nữa thì người ta về, ta ghi danh đến nỗi cô Dù Ngọc cô nói là con số nhảy giọt bất ngờ. Thì bây giờ nếu còn duyên thì tôi sẽ có mặt ở chùa để tôi tiếp tục trong thể là 6 tháng nữa hoặc là 1 năm nữa, còn nếu mà hết duyên thì có thể là cũng không có còn duyên để ngồi để giảng đâu. Đó là mình đặt thêm cái nhân duyên. Nhưng mà khi quý vị biết ngày đầu tiên đến cái ngôi chùa này, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi lúc đó không có máy chụp hình để mà quay lại những cái ổ chuột. Cái đạo hữu mà Minh Thức hồi nãy là biết rõ, cái ngôi chùa này nó bỏ hoang mấy chục năm. Khi mà bước vào trong này là chuột chết, mà cỡ chuột con nào con nấy mà vài kilo, nó cần gần cả trăm con. Cái tiền rác mà đổ ở cái chùa này mỗi một xe rất là 75 đồng, mà đổ 9,000 đồng. 9,000 đồng. Thầy muốn đi từ cái cửa chỗ đó mà đi vô nhà bếp 2 tiếng mà hồ đi không tới. Còn ở dưới bế manh cũng vậy đó, những cái rác cái rến mà nó trích tỷ từ 1960 vẫn còn đầy dưới hết á. Nghĩa là chúng tôi bỏ ra những Phật tử đầu tiên như Trúc Hằng, như là Diệu Long rồi này kia, chúng tôi vô đó bụi mù mịt mà làm mà bệnh, từ cái rúp chùa cũng phải thay, cái thảm chùa cũng thay, sai đình cũng thay, hộp điện cũng thay, lưng binh cũng thay. Một cái nhà mà 80 tuổi mà nó bỏ hoang 30 năm rồi, quý vị còn cái gì nữa. là khi mà lon nhà băng nó để là negative, nó không approve cái nhà này, nó tính là miếng đất thôi. Vì lý do đó một cái miếng đất 38.000, 40.000 square feet gần một mẫu, mà lúc đó nó list 330 là quý vị ngay cái thời gian kinh tế phồn thịnh 2006, 2005 có phải là rẻ không? Tại vì nó là một đống rác khổng lồ. Quý vị tưởng tượng gần một mẫu đất mà zone A12, tức là nó cho cách 12 căn condo hoặc townhouse trên miếng đất này. Mà khi đó mua đó, người ta tranh như vậy là 10 cái offer của builder. Builder nó mua là nó ủi hẳn cái nhà này để nó cất là 12 căn townhouse. Vì A12, thì sau khi nó chuyển zone lại, nó đổi thành A14, nó cho cất 14 căn trên miếng đất này. Bây giờ ai vô King County sợ cái số chùa 18814 là ra biết cái chùa này là zone mấy liền. Nhưng lúc đó chùa thì không có tiền, mới có mấy chục ngàn tiền đao, trong khi builder nó trả ốp. Khi mua đất là nó tính là cash chứ không có loan. Nhưng mà sau đó mới năn nỉ với cô đại hàng realtor, cổ là người Phật giáo, cổ mới cho thầy trò chúng tôi chưa có close escrow, mà cổ đưa chìa khóa cho thầy trò chúng tôi vào đây làm rúp, làm điện, làm đồ hết, là cái chuyện của vi phạm luật rồi đó. Mà chúng tôi mất một tháng trời, bỏ ra mấy chục ngàn để tu bổ, để nhà băng nó approve trở lại, là nó mới cho loan đao vô là 50 ngàn để mua cái nhà này đó quý vị. Nhưng mà chúng tôi bỏ rất nhiều, làm lời bê minh, làm lại hầu như cái chùa này không có cái gì là không có làm đó, làm toàn bộ lại hết. Mà bây giờ cái công trình mà từ những người Phật tử mà đến chùa rồi ngồi trong những cái ổ chuột, mà giờ này đã có những cái khang trang, có những tượng Phật coi như là ngó nó trang nghiêm, rồi đã có tiếng nói trên một cái trang web, và có nhiều Phật tử họ ở các vùng giàu sang như là California, mà họ lên đây không phải vì cái ngôi chùa này là chùa cao cửa rộng, nếu so với Cali chùa này không nghĩa lý gì, nhưng vì họ đến đây là họ mến cái pháp và họ mến cái cách tu hành của thầy trò chúng ta. Nhưng mà khi mà nó bị phá như vậy, tôi cười tôi giỡn, và trong lòng tôi cũng đau, cũng như quý dịch vị trồng cái cây, quý vị bỏ tâm huyết gần 5 năm trời rồi tự động có người lợi xịt thuốc độc chắc cái gốc đi. Nhưng mà nói sao, trong này tiền của đại chúng đóng góp ra, nhưng mà được cái là kỳ này của vẫn còn đây, tiền của đại chúng không mất. Sau thời gian kinh tế lên thì ngày hôm qua ở trong như gia đình Phật tử có một cái người họ đánh hơi, tức là thân nhân của họ, thì chú đó tên là chú Linh, chú nói chùa này nếu bán theo cái giá offer bây giờ thì chú sẽ có người bà con mua cát, mua cát theo cái giá appraisal, chú không cần financing, họ mua cát để gì, họ nói lúc này là cái lúc chúng tôi nên mua, và chúng tôi mua xong chúng tôi không cần cải cái wetland và sao nữa, tôi không khe, tại vì quay trước này chúng tôi build được 14 căn townhouse rồi, condo rồi. Mà chú nói nếu cho giá đi, thằng Linh trong gia đình Phật tử nó nói bà con họ sẵn sàng lại mua, nhưng mà thầy nó không bán, tại vì chỗ này vẫn là cái tinh thần của chùa Tần Quyên, chờ cho tới 6 tháng nữa coi cái tiền mà Phật tử phát tâm nó lên con số số mấy đã, rồi chúng tôi mới có câu trả lời. Thật ra họ nói lúc này là cái lúc ai cũng sợ, nhưng mà lúc này những người biết invest vào trong builder thì lúc này là họ mua theo giá thị trường, họ trả cash, họ chả có cần, họ mua là họ dục đó. Nhưng mà thầy nói không bán, vì chúng tôi chờ chùa của đại chúng, chả phải chùa có thể thông lái, bấm cái tay tổ là biết không, chỉ là Tầm Nguyên Temple. Cái chùa này quý vị biết không, không có một người nào đứng tên trong cái chùa này hết, cái tay tổ là Tầm Nguyên Temple. Thành ra khi mua cái chùa này mà muốn không có một người cô sai vô thì nó đâu có chịu, phải có một người good credit trong Phật tử đứng vô phải không. Nhưng mà vì lý do nếu mà muốn mua mà để Tầm Nguyên Temple thì phải trả cát, và chúng tôi huy động trả cát đó quý vị, thì nợ lực của Phật tử đó. Thành ra cái chùa này bây giờ không có một ông mà ông B bà A gì đứng trong kẹp mà bấm lên cái giấy mà tắt bạc sale là Tầm Nguyên Temple. Và khi bán cái chùa này là phải 5 người trong ban đại diện mới có quyền ký bán, mà một trong 5 người đó không ký cái chùa này bán cũng không được. Tức là để rút kinh nghiệm, không có ai đứng hết, không có một gia đình trị nào đứng trong cái chùa này hết. Chủ tịch không đứng, thủ quỹ không đứng, thư ký không đứng luôn. Thành ra đó là ông thầy cũng không đứng, thì cái chùa này là chùa của đại chúng. Thành ra rõ ràng lắm. Còn nếu ông thầy và tôi đứng vô đây thì tôi muốn tôi để lại cho phe cánh của tôi, mà ông chủ tịch chùa thì ông để là phe cánh gia đình, ông nắm, thành nó trở thành gia đình trị, cái chùa đó không phải có đại chúng. Thành chùa của thầy là chùa của đại chúng. Quý vị làm realtor chỉ cần search vô account là biết nói rõ chùa này là chùa của đại chúng. Và đây là cái ông thủ quỹ Minh Trung ngồi đó, ông biết thầy cũng không đứng trong account gì hết. À, có người vừa cúng hôm Tết này, trước Tết có người cúng 5.000 cho thầy tiền mặt đó, cúng riêng thầy, thầy có quyền giữ chứ, ai biết, họ cúng cho thầy, nhưng mà thầy xin phép cái vị Phật tử ẩn danh đó, thầy cúng lại cho chú Minh Trung, chính chú Minh Trung điếm 5.000, phải không chú Minh Trung? Còn tất cả những cái tiền lì xì gì họ cúng cho thầy Tết đây, thầy đều cúng lại cho chùa hết, chú Minh Trung biết đó. Ngày nào cũng có người cúng vài 300, cúng cá nhân thầy, thầy cúng lại dù là tiền cash, mà cúng trách thầy cũng phay trả lại chùa, thầy không nhận. Vì thầy không phải là gì, tại vì trong kinh Phật nói thà là ăn thịt mình chứ không thể dùng của đàn na tính thí mà xài cho cái chuyện mua cell phone trả phay bill của mình đó. Thành ra tôi đi làm tôi xong, thành ra thầy nói rõ có những cái món tiền người ta cúng cá nhân cho thầy bằng tiền cash, thầy ai biết cái đó, mà họ muốn là thầy xài, nhưng mà thầy xin phép cái người đó cho tôi cúng lại cho chùa để được hai cái phước, thầy không nhận. Thành ra vì như vậy mà thầy mới được những Phật tử ở xa họ đến. Có một người thầy nói có chứng ở đây biết nè, trong này những người ngồi lâu như cô Hạnh Phước, Diệu Phổ, Minh Hội, những cái người đó từ một ông chủ hãng ở California cách đây một năm trước, năm rồi phải không tụi con hả, hơn năm rồi, ông gửi cái check 50.000 cho thầy đó. Ông thầy đi xuống dưới, thầy đi cái xe đầu mốt, ông thấy xe đầu mốt, ông viết cái check cho thầy mua chiếc BMW 50.000, viết một cái check cash xe check đàng hoàng. Thầy đưa cái check cho Phật tử coi, gửi bằng bảo đảm express. Thầy nói bây giờ tôi bắt thông là ông có đồng ý cúng lại cho chùa Tàm Nguyên để tôi trả nợ cho chú Pháp Đạo hay không. Ông nói không, con cúng là cúng cho thầy, con ghét nhất là cái ban trị sư. Tức là họ nghĩ cái ban trị sư là họ ghét, nhưng mà thật ra chùa này không phải là ban trị sư. Chùa này ban địa diện chỉ làm có một năm thôi, làm sang năm là đổi người khác liền, không có cho làm quá 2 năm đó. Thành ra ban trị sự mà tôi kêu, ổng kêu là ban trị sư, xin lỗi ông không cúng lại, ông cúng cá nhân tôi thì tôi không nhận. Nếu ông cúng cho chùa Tầm Nguyên thì tôi sẽ phay tôi chùa Tầm Nguyên, họ đều phải giúp cho anh Khao. Còn nếu ông cúng cho tôi thì tôi xin lỗi, cho tôi được return cái này, tôi xé và tôi giữ cho, đưa cho một số Phật tử trong này đều thấy cái chắc đó. Hạnh Phước, Diệu Phổ, Minh Hội, rất nhiều người thấy trong này là 50.000 từ ở California, một cái hãng. Ổng để, ổng chỉ là cái công ty là coi như là ổng làm gì mà xin shop á, ổng để donation cho Van Thích Thông Lai $50,000, viết một cái cassette check tôi trả lại. Tôi nói cho tôi mượn trả nợ, nếu cúng cho tôi được quyền xài. Ổng nói không, con cúng cho thầy mua chiếc BM. Tôi nói không, tôi đi chiếc BM là bị người ta chửi liền, tôi không có dạy, tôi không có đi cái đó, thì tôi là đi chân không mà đi xe bóp đầu tôi đi. Thành từ đó quý vị nói đây có những người họ cúng lớn như vậy chứ không phải không, nhưng mà tôi không xài, tôi trả cái chết đó là nhiều Phật tử đã thấy, chứ không phải là không có. Còn cái gì mới nhất là 5.000 đây cũng cúng bằng cát à. Tại vì cúng bằng cát mà tôi vẫn có quyền giữ chứ, họ yêu cầu tôi chứ sai mà, tôi không, tôi cúng cho chùa. Thành ra thầy nói cái chuyện thầy muốn tôi lập trường của thầy rõ ràng, nhưng mà thầy cho phép quý vị trong ban đại diện nhận số tiền donation để mua nhà thờ, và kể từ tối nay chú Minh Giác về có quyền họp với ban đại diện, soạn một cái văn thư được kêu Diệu Trung nó khóc cái ướt át lên chút, lấy nước mắt đồ nhỏ nhỏ lên làm sao đó, là thâu cái tiếng khóc thê thảm của Diệu Trung lên phát lên trên đó làm sao vậy thôi. Còn tôi không có dính vô, nghĩa là có chỗ thì tôi giảm Phật tử, còn không có thì bây giờ cái chùa này quá rộng với tôi. Nhưng mà tôi tuyên bố cái chùa này rộng như vậy là khỏi cần làm phòng giảng sanh nữa, rồi có chết thì mình đẩy xuống được, đẩy xuống nhà bếp cũng rộng, phải không, dọn bàn ghế hết đúng không con. Thầy kêu cái ban mà A Di Đà Phật nè lại là xong, ban hộ niệm vẫn làm việc, khỏi có cần nghĩa là cách phòng giảng sanh nữa. Còn ông giờ ông nãy lâu nay không xin quy y mà nghe tôi đóng cửa xin quy y phải không?
Không phải thầy.
Chứ sao? Tôi chút nữa ông là một ông đại đức rồi.
Dạ.
20 mấy chục năm trước ông là sư huynh tôi, ông là đại đức rồi mà ông ra đời, ông trả nợ xong bây giờ á khỏi có cần đọc giới, tại vì ông đã biết giới quá rồi, ông đã tỳ kheo rồi. Thì bây giờ tôi đặt cho ông cái pháp danh là Phật chứng Minh Đại, tức là sáng suốt, là một ông đại đức sáng suốt chứ không một ông đại đức vô minh nữa. Chịu hơn bữa nay kêu là Minh Đại đó, tại vì ông đã là tỳ kheo rồi mà tôi biết cái gì nữa. Họ là ngũ giới, tôi đặt là Minh Đại, từ nay gọi là Minh Đại, tức là một ông đại đức sáng suốt trở lại dưới cái con đường sa môn.
Cảm ơn thầy.
Yeah, nhiêu đó là quy y rồi đó, trước bao nhiêu người trên trang web đều nghe bữa nay á. Còn cái đầu của ông á thì vẫn còn đây, ông nhờ tôi cạo, tôi không cạo đâu, muốn mình quan cạo thì không cạo. Nhưng mà ngày nào đó mà ông cắt ái ly gia, ngày nào bà xã mà giật tim mà chẳng có chạy về đó, bả đau tim mà ông đừng có đau đó, thì lúc đó tôi mới cạo. Chứ còn bây giờ bả đau ông cũng đau là tôi không có cạo được.
Cảm ơn thầy.
Chịu đâu. Như bữa nay kêu là Minh Đại nha. Tại vì ổng là đại đức rồi mà tôi truyền ngũ giới cái gì nữa. Thì bây giờ remind you thôi, ai remind you.
Và cảm ơn thầy.
Rồi bữa nay kêu là Minh Đại, tức là trước Tam Bảo thầy nói như vậy. Yeah. Ông biết rành quá rồi. Mấy trăm giới ông đã thuộc rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại là lục giới thôi.
Yeah.
Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu và không đi casino.
Cảm ơn
thầy. Còn ngày nào mà ông đòi mà tôi cạo đầu đó thì phải không được về thăm vợ như Năng Đà nữa. Ngày nào ông tu chứng A-la-hán, tôi sẽ cầu chư thiên cho ông cưới vợ trời, chịu không? Không sao nữa. Bữa nay tôi xin lỗi quý vị Phật tử ở trong cái hệ thống bao thoát, bữa nay đáng lẽ là giảng pháp, nhưng mà vì cái vấn đề quan trọng của chùa Tầm Nguyên, thành ra bữa nay là cái ngày rằm thượng quân. Và chút nữa thì chúng tôi vẫn còn cái lễ phóng sanh, và chúng tôi có một cái thời sám hối. Sau cái thời này chúng ta phải lại sám hối vì thầy trò chúng ta tu hành thế nào mà để cho CT nó lại nó sách đau, tức là chúng ta sám hối đi, chịu không? Sám hối ngay cái lễ thượng quân này. Bây giờ nhường máy lại cho Ngọc Cầm. Con Ngọc Cầm muốn nói cái gì? Ngọc Cầm ấm với cái gì nữa đây?
Phá vỡ và tất cả với vương vợ xa gần hay là hưởng ngờ con tính vượng có thể vui vẻ được ước được cứu vinh quang mặt tầm có thể hưởng được sức tỉnh trên mặt tầm có thể thức được cái ước vương đó bởi tưởng vượt qua ban bả vượng vừa tầm nguyên thực hành tất phương án kế vật bởi xây dựng hay là phát triển vừa tầm nguyên mới ngập tầm tha thứ ưu cầu cùng làm bất ngờ tất cả thập tử bạn xuất thưởng tượng hay ở trên toàn thế giới. Nếu muốn có thắc mắc, muốn hỏi han, muốn tìm hiểu tất cả bất bờ vừa về vừa tầm nguyên có thể thực sự bất phân bên mạng hở thầu thức thâm đơn và ban bảo vượng của chùa Tầm Nguyên ngập tầm tha thước ưu cầu với thật tử và toàn thở bảo chúng nó làm như vậy bởi tránh thứ nhất và tam sao sự thất bổn. Mà nếu tham sao mà thất bẩn thì chúng ai và người nam tự xuất? Chúng ta và người nam tự xuất. Các tự đó rất mạnh. Tại sao? Và các tự có thở vào chúng ta bước thở, ngâm thở vô tình hay là cử ứ. Chúng ta ngâm cản hay là thác vào trong các vấn đề. Những thật tử có tâm hay là ban bản lượng, ban có tâm bởi mở rộng hoàn vương thập pháp từ nơi bởi cho chúng ta tư tâm dưỡng tánh mặc dù chúng ta vô tình chúng ta thâm tử ứ nhưng mặt tầm xuân ngư ứ được hưởng thở thừa tầm hương ban ở ban bự ban vương thở tới đến bờ này và tầm tha thước ưu cầu toàn thở vương thập tử nữ có thương vừa tầm hương, có thắc mắc, có tường hữu, vừa tầm hương thờ thức thân ba và thưởng ban, toàn ban, toàn thở ban bảo dưỡng vô thần, xả gờ tất cả, xả gờ một cách minh bạch, chính xác, bừng ra một người khác, bớt một ra một người khác sẽ là tham thao thất bản, tham thao thất bản và chúng ta là người nam tổ chức, A Di Đà Phật.
Thầy giải thích cái vấn đề này. Khi chú Mẫn tự động chú thấy cái chùa bị lâm nạn và chú vận động trong cái nhóm bạn bè ở California trong 30 vị mà đã lên giữ cái lễ khánh thành tượng A-di-đà ở ngoài sau đó cách đây ngày tháng 11, quý vị nhớ không? Bữa tuyết rơi đó. Thì như vậy thì chú gọi lên thì mấy người nào cũng hoan hỷ lắm, người nào cũng cúng 1.000, 2.000, 2.000. Họ nói là họ sẵn sàng. Nhưng mà rồi đó, cái thời gian mà lúc mà trước khi mà qua dự lễ tháng 11 đó, thì lúc đó có trước đó cái lần đầu tiên mà 5 người đầu tiên mà lên, quý vị nhớ không, gửi nhà cô Thủy ở đó, thì lúc đó cô Thủy vẫn còn là chủ tịch, chưa có bầu được tháng 10. Lúc đó lên đầu tiên thì họ nghe nói cô Thủy này hay gửi là 5 người, gồm có cô Diệu Hướng, bác Minh Hồi, cô Diệu Thanh, lúc đó chưa quy y thầy, bây giờ đặt là Diệu Thể, với một cô nữa là gì đó, 4-5 cô ở trong nhà của Diệu Thủy, cô Thủy chủ tịch chùa, thì lúc đó còn giữ cái chức chủ tịch chùa. Cho tới khi con cổ qua đời thì cổ đi về Việt Nam 3 tháng cổ không biết gì hết. Khi xảy ra cái chuyện này thì thầy cũng chả bao giờ thầy gọi thì xin tiền cái nhóm mà ở dưới Cali, tự chú Mẫn, chú Sình xin trả lấy con số thôi. Nhưng mà cái nhóm đó họ nghĩ họ ngủ nhà của cô Thủy, thì họ nghĩ đây là chủ tịch chùa chứ họ đâu có biết là Minh Quang là chủ tịch mới. Thì cô Thủy đi Việt Nam mấy tháng rồi, bắt đầu mới vừa qua có 2 tuần 3 tuần thì bắt đầu gọi lên Thủy, Thủy du lịch là chủ tịch chùa Tầm Quyên, có nghe chùa Tầm Quyên bị CT đóng đâu, có đâu, chùa vẫn bình thường, tao mới đi Tết đây thì mùng 1 cô Thủy vô đây xin xăm thì mùng 2 CT nó mới xuống. Thì cổ nói đúng rồi, mùng 1 tôi thấy đâu nghe thầy nói gì, rồi hỏi nghe là chùa có phải là đang đi mua nhà thờ, nó đâu có đâu, mùng 1 tôi lại ổng đâu có nói gì đâu. Thành ra mùng 1 thì cổ đi là everything ok, mùng 2 CT xuống đưa cái giấy, thì mùng 3 thằng Mẫn nó vận động thì cô này có gọi lên cho cô Thủy, cô Thủy thì hoàn toàn không biết. Thì nó cổ không biết thì cổ nói không biết, cổ nói không có đâu, tại vì đâu nghe sư phụ tôi nói cái gì. Thành ra người ta mới quay lại, người ta nói là thằng Mẫn là lạm dụng cái uy tín của chùa để xin tiền. Do đó chưa gì mà đã xảy ra cái chuyện là mất uy tín của hai cái cặp vợ chồng đó. Nhưng mà bữa nay thầy nói, thầy xác nhận lại là cô Thủy cổ đi Việt Nam cổ không biết cái gì hết, và cổ cũng không còn làm ở trong ban đại diện, thành ra cổ hoàn toàn không biết. Mà chỗ trả lời như vậy cũng đúng, tại vì cổ cũng chả biết cái gì. Cổ mùng 1 Tết cô lên cổ xin xăm thì đâu thấy nói chuyện gì, mùng 2 CT xuống thì cổ đâu có đi chùa để mà biết cái chuyện đó. Thành ra mùng 3 thì con nhỏ kia nó gọi, nó kêu vận động thì bắt đầu cái bà đó mới gọi với chủ tịch, vậy chứ sao thầy bị nặng mà thầy không nói gì hết, thì nó đâu có đâu. Thành ra nó như vậy là nó trật lất hết, làm cho chú Mẫn bị mang tiếng. Ông thầy không có bị mất chùa, CT không làm khó, mà giờ tự động vợ chồng tụi bay gọi điện thoại để xin tiền cho chùa. Như vậy là tụi bay lạm dụng uy tín của thầy, làm cho cặp vợ chồng đó họ bị mất uy tín, và họ gọi lên than phiền với Diệu Phổ. Diệu Phổ mới ngồi đây thì bắt điện thoại, thầy mới gọi điện thoại. Bữa đó thầy kêu cô Thủy lại, Minh Quang nhớ không, tối đó đó thì thầy kêu cô Thủy lại đây ngồi bắt speaker lên nói cho vợ chồng đó nghe. Thiện Thiện nói ủa tôi đâu có biết đâu, thì gọi tôi nói có chùa có phải là bị chi, tôi thấy đâu có bị gì đâu. Hỏi chùa có bán không, mà có bị đi mua, có đi chuẩn bị cho thờ, tôi cũng đâu thấy đâu có chuyện gì đâu mua nhà thờ. Thành ra tôi nói đó, bây giờ ba mặt một lời đã bấm speaker rồi, nhưng mà bữa nay nói lại để cho mấy vị Phật tử kia nghe rõ là chú Mẫn làm việc là có sự thật, là chú có xin phép thầy để cho chú được kiểu như là đóng góp một bàn tay để mà chú tự xin Phật tử đã từng lên đây để giúp cho chùa, chứ không phải là chùa không xảy ra chuyện. Và bằng chứng ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi, không phải là cái chuyện giỡn chơi, mà đưa lên mạng có cả 100 người đây. Thành ra cái chuyện này nó rõ ràng như ban ngày. Thành ra cái này thầy Minh Quang cho vợ chồng của chú Mẫn và cô Linh, hai vợ chồng đó phát tâm tốt, nhưng mà vì cái người kia họ lại muốn hỏi chủ tịch cho nó rõ ràng, thì hỏi chủ tịch, nhà chủ tịch này không còn làm, nhà chủ tịch đi Việt Nam 3 tháng, chủ tịch này không còn nhiệm kỳ, thành chủ tịch nó không có, chùa vẫn hoạt động bình thường, đâu có nghe chuyện mua nhà thờ, đâu có nghe chuyện city là sách đau đâu. Đó, thành ra thầy nói lại để cho quý vị nắm rõ là từ nay có thắc mắc cái gì thì gọi phone cho tôi để message, để số phone tôi gọi lại. Thứ hai, email cho chùa thì chùa sẽ có rõ ràng. Email tôi không được thì trên đó có email của thư ký chùa là chú Lý Đạo, rồi chú Minh Giác Quỷ Trí là cái người phụ trách về trong web, và rất nhiều những cái người chú Minh Quang này cũng có. Thành ra trong tha hồ mà cứ email mà hỏi, chứ đừng có hỏi những người mà họ không biết, thành ra đâm ra sinh ra cái hiểu lầm. Vì lý do đó mà thầy thấy như vậy không tốt, và thầy ra lệnh chú Mẫn sách đao ngay, đừng có xin nữa, chờ cho chú Nhật này thầy lên online, mọi việc nó rõ ràng, coi ý kiến đại chúng là có muốn tiếp tục giữ ngôi chùa này không, hay là đại chúng muốn là coi như từ nay là coi như về nhà tu, còn cái chùa này chỉ để cho thầy Thông Lai làm cái chỗ ở, và thầy Thông Lai được quyền tụng kinh, và thầy Thông Lai được quyền đi làm để trả cho xong cái nợ 147.000 của chú Pháp Đạo. Cái nợ đó không có tiền lời, 147.000 đó trả đồng nào là vô đồng vốn đó, chứ không có bị tiền lời. Cái đó là cái nhẹ nhàng cho chùa chúng ta. Đó, thì bây giờ còn ai ý kiến gì nữa không? Thì hết rồi phải không?
Có cô Mary trên mạng cô gửi mấy cái danh sách listing của mấy cái nhà thờ đang cho bán.
Triệu rưỡi tới 4-5 triệu chắc Minh Quang coi cả 4,5 triệu hả? Cô có ý kiến gì cô gì đó? Cô có quy y hả?
Dạ nói thầy sáng giờ cô đợi quy y thầy.
Ồ vậy hả? Bữa nay là ông đệ tử cuối cùng mà ông này là Minh Đại, là ông là không có cần, ông này là coi như remind you thôi chứ không có. Còn con xin quy y hả? Rồi để chút nữa làm lễ quy y. Chút nữa quy y chung với mấy con rùa được không? Tại con là thuộc loại con rùa mà rùa dưỡng thai đó. Đi chùa bao lâu rồi mà không chịu quy y mà chờ chùa đóng cửa là mới quy y. Cô con là người Mỹ mà con nghe tiếng Việt được không? Được hả? Đúng là giống như người đệ tử sau cùng của Phật, cho Phật ở gần thành Dương Xá, ở sát Phật không chịu vô quy y. Phật Niết Bàn là chạy vô quy y, chùa tôi lâu nay không quy y, chờ sách đau chạy vô quy y. Cũng như ông sư huynh tôi cũng nằm đây lâu nay không quy y. Bữa nay chùa đâu quy y. Rồi, như vậy là chấm dứt phải không? Chấm dứt rồi, thôi bây giờ cứ như vậy và giao cho Minh Giác soạn cái văn thư. Rồi đưa cho Diệu Trung, nghĩa là cái phần mắm muối, bỏ bùa. Hả? Sao? Khâu cái khúc nào mà Diệu Trung mà khóc vừa kể vậy đó. Ban nhà răng, ban nhà bếp retire lâu quá thì không sao. Lâu lâu lễ thì vẫn quy động ban nhà bếp lại nấu ăn, nhà không sao hết. Thôi bây giờ tôi là Thích Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang theo dõi cái chương trình mà đối thoại hôm nay về vấn đề chùa Tầm Nguyên bị CT ranh tình sách đao vì vấn đề Phật tử đến quá đông với cái chánh điện mà cho phép. Do đó bữa nay cái thời pháp giảng tiếp về thân trung ấm qua phần thứ 6, thứ 7 không có được tiếp tục. Tôi hứa sau khi qua bên Pháp Tu ở bên Texas tại chùa Từ Bi Đạo Tràng, tôi sẽ giảng tiếp cái thời pháp này trong những cái thời Pháp Tu của tiểu bang Texas. Và mời quý vị vẫn tiếp tục online để nghe dõi những cái chương trình thời pháp á. Tại trên cái mạng đã có cái diều thầy giảng pháp mấy giờ ở bên giờ Texas. Thì quý vị cộng thêm cho thầy 2 tiếng đồng hồ nữa. Đó, trong đó những cái giờ tụng kinh thì quý vị không cần nghe, còn giờ thuyết pháp thì thầy sẽ cho lên cái bao talk để thầy giảng. Và chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Và đây là cái thời pháp cuối cùng, mà đây không phải là thời pháp mà là cái thời tham luận về vấn đề có nên giữ chùa Tầm Nguyên để hoằng pháp, và có hay là chúng ta hoàn toàn đóng cửa để coi như chấm dứt luôn. Đã chấm dứt, xin chào tạm biệt quý vị. Bây giờ cô Diệu Trung có đôi lời gì?
Con Di Đà Phật, con xin hát bản A Di Đà Phật cho quý vị lần sau cùng.
Hát bản A Di Đà Phật lần sau cùng.
Nam Mô A Di Đà, chúng con là cư sĩ Phật tử tu tại gia, vì nương theo nghiệp báo nên sanh trong cõi Ta Bà. Nam Mô A Di Đà, chúng con là Phật tử, con của Phật Thích Ca, đấng chí tôn cao cả, đấng từ phụ bao la. Vinh danh Phật Thích Ca, bác chánh đạo sáng ngời, chúng con cùng cương quyết giữ thiện tâm diệt ác, xóa tan loài quỷ ma, cho nhân gian hạnh phúc, vườn tâm đạo nở hoa. Nam Mô A Di Đà, trong thời kỳ mạt pháp, Phật ở cùng với ma, khó phân biệt chân tà, chúng con như mù lòa. Nam Mô A Di Đà, Bồ Đề Tâm Kiên Cố, vinh danh Phật Thích Ca, theo tam quy ngũ giới, bát chánh đạo sáng ngời. Chúng con cùng cương quyết giữ thiện tâm diệt ác, xóa tan loài quỷ ma, cho nhân gian hạnh phúc, vườn tâm đạo nở hoa. Nam Mô A Di Đà Bồ Đề Tâm kiên cố giữ sạch chiếc áo lam cho nhân gian hạnh phúc chúng sanh cõi niết bàn. Mô Di Đà Phật.
Bản nhạc Nam Mô A Di Đà do ca sĩ Thích Diệu Trung 70 tuổi vừa trình bày đã nói lên tất cả những cái tâm sự mà Phật tử chùa Tầm Quyên gói ghém vào hai cái câu Nam Mô A Di Đà, thời mạt pháp chúng con, Phật ở chung với ma, không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà. Đó là cái chủ đề của cái ý nghĩa cô Diệu Trung gói gắm đến tất cả Phật tử. Thì chúng ta hy vọng hả mà ma cao nhất trước thước thì Phật cũng lên một trượng, mà Phật lên trượng thì ma nó cũng lên như vậy à. Thành ra quý vị nên nhớ, ngay cái thời Phật còn tại thế mà Thiên Ma Ba Tầng vẫn phá Phật, thì cỡ như tổ U Ba Cúc Đa, ngài hàng phục được Thiên Ma Ba Tầng. Mà khi Thiên Ma Ba Tầng nó dùng thần thông nó biến hóa ra Phật mà ngài còn đảnh lễ, thì cỡ thầy trò chúng ta Thiên Ma Ba Tầng nó sẽ nhai xương trong một phút à. Cho dù chùa Tầm Quyên có tới 10 con cọp cũng ma Thiên Ma Ba Tầng cũng chả có sợ đâu, vì cọp này là cọp giấy hết, phải không? Cọp chùa Tầm Quyên là cọp giấy không à. Thôi bây giờ chúng ta chia tay, tôi xin gửi lời tạm biệt tất cả quý Phật tử và hẹn vào thứ bảy tuần sau bắt đầu phá tu của chùa Từ Bi Đạo Tràng tại tiểu bang Tách Xịt, thành phố Houston. Tôi sẽ online các bài pháp thoại để cho tất cả Phật tử trong hệ thống Bao Thoát theo dõi. Và tôi còn một cái khóa tu nữa vào tháng 3, hình như là ngày 18 hay 19 gì đó. Tôi sẽ cho chú Minh Giác upload lên để cho Phật tử California thuộc Sacramento và San Jose sẽ tiếp tục ghi danh để tu học. Và sau đó tôi sẽ không còn cái chương trình phá tu nào nữa. Và tôi sẽ coi như là ở tại đây để mà tiếp tục như là nhập thất ẩn tu. Và tôi chỉ có đi làm những ngày nào đó để tôi tiếp tục trả phê minh cho chùa. Và tôi sẽ lãnh cái trách nhiệm trả phê minh cho chùa. Còn Phật tử nào có thương thầy thì ở nhà ráng niệm Phật cho nhiều. Như vậy thôi, vị nào mà không có tiền thì đóng phước, vị nào không có phước thì đóng tiền. Được không? Vị nào có tiền thì đóng tiền, vị nào không có tiền thì niệm Phật đóng phước. À, cái nào cũng vậy ha, mà có phước thì tự nhiên nó đổi ra tiền. Nhưng qua tiếng nói gì vậy? Đó, lâu nay nó thì cứ đi làm ở casino hoài, nó không có mặt. Nhưng mà bữa nay á, chùa đóng cửa thì nó mới có mặt lâu một chút đó. Tại vì nó cũng gia duyên ràng buộc lắm, thành ra nó làm ngày nó ngủ có 2 tiếng đó quý vị, tội nghiệp lắm. Thôi bây giờ không sao con, lâu lâu thì sẽ có tới lễ lớn thầy sẽ thuê hội trường. Chứ bây giờ sao rồi? Thôi bây giờ chúng ta so chân so cẳng và tôi xin tạm biệt quý vị đang nghe online trên hệ thống Bao Thoát. Và hẹn gặp lại quý vị tuần sau vào ngày thứ bảy theo cái chương trình thuyết pháp tại chùa Từ Bi Đạo Tràng tại tiểu bang Tách Xịt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.